là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 191 cán bộ tham gia đề án 11 được sắp xếp luân chuyển theo quy định. Yên Bình giảm 466 lồng cá do nước hồ Thác Bà xuống thấp kỷ lục. Hồ Hòa Bình ngày càng bị ô nhiễm nặng. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại điểm cầu Yên Bái, chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị.
Theo kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Chính phủ, năm 2023 rà soát sửa đổi bổ sung ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại hạn chế vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Các địa phương tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định. Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương. Năm 2024 hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, triển khai sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan tổ chức đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, tập trung giải quyết dứt điểm chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan tổ chức đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025. Năm 2025 tiếp tục giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan tổ chức đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã, hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân tổ chức doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính, triển khai công tác lập mới chỉnh lý bổ sung hồ sơ bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nội dung kết luận 48 của Bộ Chính trị, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ. Đồng thời được hướng dẫn việc rà soát bổ sung thực hiện các chính sách theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Rà soát tình hình quy hoạch đô thị của địa phương, công tác lập dự toán, định mức chi, việc quản lý sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, việc rà soát điều chỉnh công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người dân doanh nghiệp những nơi sắp xếp. Do vậy, cần làm tốt công tác tư tưởng và quyết tâm cao thực hiện và bảo đảm đời sống cho cán bộ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong nhân dân. Phát huy vai trò của người đứng đầu có sự vào cuộc sát sao quyết liệt giữa các bộ ngành trung ương, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, chính trị. Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cần đảm bảo quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, gắn với việc đổi mới tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế, hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo các tiêu chí quy định của pháp luật nhưng cần chú ý đến đặc thù văn hóa lịch sử từng địa phương. Chính phủ sẽ thành lập ban chỉ đạo để nắm bắt tình hình, đôn đốc triển khai và kịp thời đề xuất với chính phủ để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện.
Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 15 khóa 19 mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sau tháng đầu năm thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã sớm hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu như kết nạp mới được trên 1.350 đoàn viên thuộc khu vực ngoài nhà nước.
đạt 104% kế hoạch, tặng trên 4.600 suất quà, đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đạt 466% kế hoạch, với tổng số tiền trên 2,67 tỷ đồng, hỗ trợ xây 20 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng. Về thực hiện nhiệm vụ, Tổng Liên đoàn giao đã đạt nhiều kết quả nổi bật vượt chỉ tiêu như ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 9 trên 5 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 13 trên 12 doanh nghiệp. Cũng trong 6 tháng, công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. 100% công đoàn cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội, 13 trên 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức đại hội thành công. Từ nay đến cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 20 Công đoàn tỉnh Yên Bái, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2023, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giao chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Thực hiện đề án số 11 về xây dựng và đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đến nay đã có 191 cán bộ tham gia đề án. Đề án số 11 là một trong những đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ mà tỉnh Yên Bái coi trọng, qua đó đảm bảo nguồn cán bộ chuyển giao vững vàng giữa các thế hệ với cơ cấu phù hợp. Trong 191 cán bộ tham gia đề án, hiện có 19 cán bộ giữ chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 81 đồng chí được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 7 đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tham gia đề án, tỉnh đã cử 43 cán bộ đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý. Đặc biệt đã bổ nhiệm điều động luân chuyển tăng cường 61 lượt cán bộ, gồm 30 lượt cán bộ trẻ, 15 lượt cán bộ nữ và 16 lượt cán bộ người dân tộc thiểu số.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thời gian qua tỉnh Yên Bái có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, tuy nhiên quy mô nền kinh tế còn nhỏ so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đa phần các dự án có quy mô vốn đăng ký đầu tư nhỏ, các dự án chủ yếu có quy mô vốn dưới 50 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng số dự án toàn tỉnh. Cùng với đó, còn nhiều dự án chậm tiến độ triển khai, cơ sở tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Hệ thống quy hoạch hiện nay chưa đồng bộ, nguyên nhân là do nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh COVID-19. Nhiều dự án đề xuất cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành phù hợp với các quy định hiện hành. Quy hoạch xây dựng chưa có sự thống nhất với quy hoạch sử dụng đất, có sự chênh lệch về diện tích và ranh giới. Còn có sự chồng chéo bất cập giữa các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư. Do đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, tỉnh Yên Bái sẽ quán triệt đầy đủ, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thu hút đầu tư và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư.
Hiện ngành nông nghiệp đang hướng dẫn người dân nuôi gần 2.200 lồng cá, trong đó riêng tại huyện Yên Bình là trên 1.900 lồng, giảm 466 lồng so với kế hoạch của năm 2023. Nguyên nhân là do mực nước hồ Thác Bà xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm. Mặc dù những ngày gần đây mực nước đã được cải thiện nhưng đã ảnh hưởng tới tình hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã nắm bắt tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bệnh cho các loài thủy sản. Nên giá trị sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt 180 tỷ đồng.
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp thu hút khách du lịch, 6 tháng đầu năm 2023, khách du lịch đến thị xã Nghĩa Lộ đạt 164.000 lượt người, doanh thu đạt 173 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu phát triển du lịch trong năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo vệ bản sắc và môi trường sinh thái, phát triển mới các sản phẩm du lịch để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, bản sắc và riêng có. Nghĩa Lộ cũng xác định lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch với tiêu chí du lịch từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tập trung nguồn lực xây dựng các bản văn hóa truyền thống gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình du lịch cộng đồng hiện có, khôi phục nghề truyền thống như nghề dệt thổ cẩm dân tộc Thái, Mường, đan lát thủ công, làm đệm, chế tác nhạc cụ dân tộc. Đồng thời tập trung xây dựng con người văn hóa và cộng đồng làm du lịch, vận động người dân trong các bản văn hóa du lịch tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ nhu cầu của du khách. Xây dựng kế hoạch bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc, vùng Mường Lò.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Yên Bái, hiện có khoảng chục hồ nước lớn nhỏ nằm ở khu vực trung tâm hoặc giữa những khu dân cư. Không chỉ có tác dụng điều tiết nước khi mùa mưa tới, các hồ nước này còn tạo cảnh quan không gian xanh yên bình cho đô thị miền núi đang trên đà phát triển. Được ví như những lá phổi xanh của thành phố, nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng hồ nước bị ô nhiễm gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh khu vực. Phản ánh của phóng viên thời sự tại tiểu công viên Hồ Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Mùa hè thì cá chết rất là nhiều, mà nổi lên coi là kín mà mùi hôi thối nồng nặc, rất sợ. Cứ 24 trên 24 là đóng cửa, có cửa không dám mở, mở ra không thể chịu được.
Từ năm ngoái năm nay là lúc nào cũng mùi hôi thối, nhưng mà năm nay là ô nhiễm nhiều nhất. Đợt vừa rồi chết nó nổi trắng tinh hết cả lên.
Đó là những gì mà người dân sống ở xung quanh khu vực Hồ Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học hàng ngày vẫn phải gánh chịu. Cá chết hàng loạt đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối, trên mặt hồ còn nổi lên những váng như vết dầu loang. Được biết tình trạng này đã diễn ra từ tháng 7 năm 2022, tuy nhiên thời gian gần đây số lượng cá chết nhiều hơn, có ngày số lượng lên tới hàng tạ. Ông Đặng Văn Thương, người dân tổ 5 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Cách đây khoảng tuần thì chết nhiều. Cái xe kia thì chả biết cái xe rác chở có được tạ không thì chắc phải đến tạ hơn tạ. Đây là nhà này nó làm hàng nó còn dọn nhiều đấy, không chịu đâu.
Theo người dân sống ở xung quanh khu vực hồ, tình trạng cá chết nhiều dạt vào bờ bốc mùi hôi thối đã xảy ra hơn một năm nay. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, phường Nguyễn Thái Học đã cử người thu gom dọn số cá chết để mang đi. Tuy nhiên đây chỉ là cách giải quyết tạm thời nên tình trạng này vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân. Ông Đặng Văn Thương, người dân tổ 5 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Thấy đông quá, họ dọn thấy chứ họ không dọn thường xuyên. Chịu ngày hai ngày họ thấy ấy quá thì họ lại hô cho họ ra dọn. Thấy những vật này là họ hót này. Có ngày hót được xe, gần xe rác ấy.
Không chỉ làm ô nhiễm nước hồ, việc cá chết hàng loạt còn gây thiệt hại cho chủ hồ. Ông Phan Mạnh Thường đã nhiều lần đề nghị lên phường nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ông Thường cho biết.
Năm nay chết chưa nhiều bằng năm ngoái. Cũng chết nhưng mà chết chưa nhiều bằng năm ngoái. Năm ngoái nó nổi thành bè chứ chị. Cá cứ 2-3 cân. Thế bây giờ tôi bảo là nói thật em mà nói chúng tôi thì là nói không vốn được tay đến trời mà chỉ có đề nghị. Mà đề nghị cho các anh như thế thì các anh tự nghĩ xem, các anh tự xoáng xem là cái nước nó từ đâu, vì sao cá nó chết.
Theo người dân sống ở xung quanh hồ có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Lý do nếu mà chết thì là rác ở trên kia nguồn đổ xuống. Tất cả những cái từ trên chỗ ngã tư Nam Cường đúng không? Chảy xuống đây rác đời quá thì nó đọng mùa khô này. Thế nọ mưa một trận lũ đấy, ấy đấy thì nó dồn nó phần xuống đây.
Từ khi mà làm cái tiểu công viên này thì là vớt bèo vớt viếc đi. Ngày xưa chưa làm thì nó không nỗi hôi thối như giờ. Nhưng mà vớt lên sau khi mà nó vớt lên rồi thì nước hồ nó đông. Mà mùa đông thì nó đỡ, như là mùa hè thì cá chết rất là nhiều. Mà nổi lên coi là kín mà mùi hôi thối nồng nặc.
Tôi chưa biết là nó chết vì sao đấy, chỉ có như thế đấy. Bây giờ mỗi một ngày nó xả xuống hàng ngày gần 100 lít dầu rửa bát. Thế rồi một cái chuồng lợn, thế chị bảo cái chuồng lợn 100 con như thế kia, nó tống xuống đây thì nó sống làm sao.
Được biết, tiểu dự án công viên Hồ Hòa Bình được thành phố Yên Bái đầu tư xây dựng từ năm 2021 gồm khuôn viên hồ nước, kè, đường dạo, tạo cảnh quan sinh thái, nâng cao bộ mặt đô thị của phường Nguyễn Thái Học, cũng như các vùng lân cận. Chính vì vậy, rất cần chính quyền, các cơ quan chức năng vào cuộc để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại môi trường trong sạch, cảnh quan khang trang cho khu vực Hồ Hòa Bình.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là vào năm học mới 2023-2024. Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đã bắt đầu nhộn nhịp. Các nhà sách, cửa hàng cung cấp thiết bị trường học đã chủ động nhập đầy đủ lượng hàng để phục vụ nhu cầu của người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm nay, chị Nguyễn Thị Lan ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên có hai con học lớp 9 và lớp 11. Lớp bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì thế, chị đã tranh thủ đến công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Yên Bái để mua sách vở cho con. Năm nay, so với mọi năm, giá sách giáo khoa có tăng hơn. Chị Nguyễn Thị Lan, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Sách giáo khoa cũng có các môn thì ở đây tương đối đầy đủ. Và đối với con tôi học chương trình cũ 2008 thì về cái sách lớp 9 thì cũng đảm bảo. Còn ở đây chủ yếu là cái sách chương trình 2018, nó là lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, 11, lớp 1, 2, 3, 4. Thì sách ở công ty đã đầy đủ để cho các phụ huynh có thể đến tham khảo và mua, và giá cả ở đây đối với sách chương trình cũ thì giá tương đối ổn định. Còn đối với những chương trình mới thì gọi là có một chút tăng hơn một chút nhưng cũng phù hợp với giá cả thị trường.
Năm học mới 2023-2024 là năm học đầu tiên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vậy nên các đơn vị cửa hàng sách đã khảo sát, cân đối và nhập đầy đủ các bản sách. Để phục vụ cho năm học mới, từ tháng 5, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Yên Bái đã nhập trên 2 triệu bản sách các loại, trong đó trên 1 triệu bản sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, phục vụ nhu cầu của phụ huynh, học sinh.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã nhập sách từ tháng 5 với số lượng khoảng tầm hơn 2 triệu bản sách, các đồ sách giáo khoa các loại. Trong đó có khoảng tầm 1 triệu sách giáo khoa mới của lớp 4, 8, 11 theo chương trình phổ thông theo chương trình phổ thông năm 2018. Hiện nay thì công ty vẫn tiếp tục nhập sách và cung ứng sách cho các trường học. Ngoài ra thì các phụ huynh cũng đã đến đây để mua sách cho các con em để đảm bảo đầy đủ sách thiết bị cho các bạn để vào năm học mới. Bên cạnh đó thì công ty cũng cung ứng và các mặt hàng như văn phẩm, thiết bị trường học để phục vụ cho năm học mới 2023-2024.
Tại một số cửa hàng, nhà sách trên địa bàn thành phố Yên Bái, từ giữa tháng 6 năm 2023, sức mua các mặt hàng sách giáo khoa, đồ dùng học tập bắt đầu tăng. Năm nay, giá các bộ sách không có nhiều biến động. Một bộ sách giáo khoa cấp tiểu học có giá từ 200 đến 300 ngàn đồng, chưa bao gồm sách tiếng Anh. Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, có giá từ 300 đến 600 ngàn đồng một bộ.
Cháu Đoàn Huệ Nhi, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, năm nay học lớp 11. Vì vậy, Huệ đi mua sách giáo khoa để chuẩn bị năm học mới.
Sách ở cửa hàng có rất là nhiều loại sách đa dạng, có màu sắc và minh họa rất là phong phú.
Còn tại nhà sách Tâm Liên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng đang nhập trên 12 vạn bản sách từ lớp 1 đến lớp 12, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới. Cùng với sách giáo khoa, đồ dùng học tập cũng được cửa hàng bán với số lượng lớn, đa dạng chủng loại, mẫu mã. Hầu hết các sản phẩm được sản xuất trong nước nên giá thành phải chăng, chất liệu sản xuất an toàn. Sách giáo khoa được nhập từ nhà xuất bản giáo dục.
Bà Hoàng Kim Liên, chủ nhà sách Tâm Liên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm nay là sách lớp 5, lớp 9, lớp 12 là sẽ thay sách. Và thay sách thì sách sẽ phát hành rất ít. Cho nên là các bố mẹ có con học lớp 5, nhắc lại lớp 5, lớp 9, lớp 12 mà có con học phải đi mua sớm vì chúng tôi phát hành rất ít so với những mọi năm khác. Các bạn lưu ý. Và đặc biệt hơn nữa là nếu có con em đang theo học các cấp thì cũng nên mua sách sớm để đảm bảo cho bên nhà cung cấp sớm kịp thời. Tránh như nhiều năm trước là sách nó thiếu rất nhiều. Các mẹ táo loạn đi mua rất vất vả. Và hiện giờ chúng tôi cung cấp tất cả sách, văn phòng phẩm, ba lô túi ví và đồ dùng học sinh đầy đủ, mẫu mã đa dạng. Và đặc biệt nhà sách Tâm Liên không nói không với hàng giả. Và tất cả hàng đều có thương hiệu và uy tín chất lượng nhất.
Năm học mới đã cận kề, các chuyên gia và cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chọn mua các loại sách, đồ dùng học tập tại các địa chỉ uy tín. Đối với phụ huynh học sinh chưa mua được sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 cũng không nên quá lo lắng và có thể đăng ký mua sách thông qua trường mà học sinh theo học.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê năm 2022, huyện Văn Chấn có 1.575 trẻ được sinh ra, trong đó có 322 trẻ là con thứ ba trở lên, chiếm trên 20%. Tỷ lệ sinh con thứ ba có chiều hướng gia tăng đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. Đáng chú ý, tình trạng này gia tăng ở các xã thôn bản đặc biệt khó khăn nơi đời sống kinh tế của người dân còn nhiều thiếu thốn. Các địa phương có tỷ lệ sinh con thứ ba ở mức cao như Nghĩa Sơn 52,4%, Sùng Đô, Suối Giàng, Sơn Lương trên 30%, Nghĩa Tâm, Minh An, Đại Lịch trên 27%. Nguyên nhân là do đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí còn hạn chế, tình trạng kết hôn sớm, sinh nhiều con để có người lao động, sinh con trai để nối dõi vẫn tồn tại trong cộng đồng. Một số cấp ủy chính quyền còn thiếu kiên quyết trong việc xử lý các trường hợp sinh con thứ ba trở lên tại địa phương.
Thêm vào đó, hiện nay Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã dừng cấp thuốc tránh thai miễn phí nhưng chưa có hướng dẫn các địa phương tiếp cận nguồn thuốc trên thị trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tình hình tại Niger tiếp tục căng thẳng sau cuộc đảo chính của quân đội hôm 26 tháng 7. Ngày 30 tháng 7, hàng nghìn người biểu tình cực đoan được cho là do phe nổi loạn hậu thuẫn đã tấn công Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey. Trước đó, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pháp, bày tỏ thái độ phẫn nộ khi Pháp cắt hỗ trợ tài chính và tác an ninh cho quốc gia Tây Phi này để phản đối cuộc đảo chính. Một số kẻ quá khích đã tìm cách tấn công vào tòa nhà đại sứ. Cuộc đảo chính quân sự tại Niger đã bị các nước láng giềng Liệp Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi, Mỹ và Pháp lên án mạnh mẽ. Họ từ chối công nhận nhóm lãnh đạo mới do tướng Abdourahamane Tiani đứng đầu. Cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7 là cuộc chính biến thứ 5 tại Niger kể từ khi nước này giành độc lập khỏi Pháp năm 1960. Pháp cảnh báo sẽ đáp trả nếu lợi ích và các công dân của họ tại Niger bị xâm phạm. Ngày 30 tháng 7, lãnh đạo của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, còn gọi là nhóm ECOWAS, đã nhóm họp để thảo luận về cuộc chính biến tại Niger. Họ kêu gọi khôi phục trật tự, hiến pháp và cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh tay, kể cả là dùng vũ lực nếu các yêu cầu này không được thực hiện. Theo các nguồn tin ngoại giao, các quan chức chính phủ cấp cao của nhóm G7 và các quốc gia đang phát triển, còn gọi là Nam Bán Cầu, sẽ nhóm họp tại Ả Rập Xê Út vào cuối tuần tới để thảo luận về tình hình Ukraine. Cuộc họp 2 ngày sẽ diễn ra thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út, trong đó có sự tham dự của đại diện Ukraine. Đây sẽ là cuộc họp thứ 2 sau lần nhóm họp tương tự ở Đan Mạch hồi tháng 6 vừa qua. Các cuộc họp, các đại biểu sẽ tìm cách đặt nền móng cho một hội nghị an ninh Ukraine tại Mỹ, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva hồi đầu tháng này, các lãnh đạo G7 khẳng định cam kết an ninh lâu dài đối với Ukraine, tuy nhiên một số quốc gia Nam Bán Cầu lại giữ quan điểm trung lập. Các nhà phân tích cho rằng hội nghị G7 sẽ nỗ lực duy trì khuôn khổ đàm phán với các quốc gia Nam Bán Cầu nhằm tăng cường kêu gọi trừng phạt Nga và ủng hộ Ukraine. Ngày 30 tháng 7, truyền thông Nga đưa tin nước này tiếp tục gia hạn lệnh dừng xuất khẩu gạo tẻ và gạo tấm đến ngày 31 tháng 12 năm nay nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường trong nước. Theo truyền thông Nga, ngày 19 tháng 7, Thủ tướng Nga Mikhail đã ký quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ đến hết năm nay. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, các nước thành viên Liên minh Kinh tế Âu Á sẽ không bị ảnh hưởng từ lệnh dừng xuất khẩu gạo. Ngoài ra, Nga sẽ dùng gạo làm hàng hóa viện trợ nhân đạo để gửi cho các nước cần thiết. Liên minh Kinh tế Á Âu gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Sự cố tại một nhà máy thủy điện ở Nga năm 2021 đã khiến nhiều vụ lúa lớn ở nước này bị giảm sản lượng trong niên vụ 2022, khiến thị trường ảnh hưởng. Để bảo vệ nguồn cung ứng cho thị trường trong nước, từ mùng 1 tháng 7 năm 2022, Nga đã thông báo tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ. Lệnh này sau đó được gia hạn thêm 2 lần.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng 2-0 trước Fulham, Chelsea bất ngờ lên ngôi vô địch giải quảng bá ngoại hạng Anh trong mùa hè 2023. Chelsea có bàn mở tỷ số do công của đội trưởng Thiago Silva từ quả tạt bóng của Chilwell ở phút thứ 20. Sau đó tới lượt Nkunku nhân đôi cách biệt cho The Blue với một cú sút trái phá. Sang hiệp 2, Chelsea lần lượt thay 11 cầu thủ, trong khi Fulham cũng thay 8 người. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho đội bóng huấn luyện viên Pochettino. Thắng 2-0, Chelsea có 7 điểm sau 3 trận ở giải quảng bá ngoại hạng Anh trong mùa hè 2023 và giành chức vô địch. Porto đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Nico Gonzalez từ Barcelona với một thỏa thuận trị giá 8,5 triệu euro. Tiền vệ 21 tuổi đã ký hợp đồng 5 năm với đại diện Bồ Đào Nha. Barca cũng lồng điều khoản mua lại Nico trị giá 30 triệu euro và giao kèo với Porto có hiệu lực đến hè 2025. Điều khoản hưởng hoa hồng cũng được đưa vào khi Barca sẽ nhận 40% số tiền mà Porto bán Nico trong tương lai. Nico trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barca, được đôn lên đội 1 vào năm 2021 cùng với Gavi. Tuy nhiên, Nico không thể cạnh tranh được một suất chính trong đội hình nên bị cho sang Valencia theo dạng cho mượn vào mùa 2022-2023, ra sân 26 lần cho câu lạc bộ, đóng góp một bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Chuyển sang thông tin về quần vợt, đánh bại Laszlo Die ở trận chung kết tay vợt người Đức Alexander Zverev lên ngôi vô địch ATP 500 Hamburg Open 2023 trên sân nhà. Thể hiện phong độ thuyết phục từ đầu giải, Alexander Zverev thẳng tiến đến trận đấu cuối cùng của Hamburg Open tại Đức. đối thủ của tay vợt người Đức là tay vợt người Serbi Laszlo Dier. Nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, tay vợt người Đức thi đấu đầy tự tin. Sau hai set đấu, Zverev dễ dàng hạ tay vợt xếp hạng 57 thế giới với các tỷ số 7-5, 6-3 và lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu thứ 20 trong sự nghiệp của Zverev. Tay vợt 26 tuổi tự tin hướng đến các giải đấu quan trọng trong tháng 8 như Roger Cup, Cincinnati Masters và đặc biệt US Open. Vận động viên Jared Liebland người Mỹ đã lập kỷ lục chạy half marathon trên máy chạy trong 62 phút 50 giây, phá cột mốc cũ tồn tại 3 năm qua. Vận động viên Liebland đã phá kỷ lục Guinness thế giới tại phòng tập thể dục địa phương ở bang Louisiana. Anh hoàn tất quãng đường hơn 21 km trong 62 phút 50 giây, phá thành tích cũ 63 phút 8 giây được đồng hương John Ranieri thiết lập vào năm 2020. Liebland đặt tốc độ trên máy ở mức 20.12 km/h trong gần như toàn bộ quá trình chạy. Anh chạy 5 km đầu trong 14 phút 54 giây và cán mốc 10 km trong 29 phút 46 giây. Cuối cùng, anh phá sâu kỷ lục chạy half marathon trên máy chạy tới 18 giây.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 7, ngày 1 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.